nêu cho chúng ta nhận là ái, cái tham ái tức là cái tập, nó là gốc của tất cả khổ. Mà cái tham ái này thì đặc biệt ở trong cõi luân hồi của mình có ba thứ là dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Bây giờ nhắc lại xem dục ái là đầu đuôi thế nào nhỉ? Ái về cõi dục là thế nào? Bảo giới phải là xấu chăng?
Nhưng mà đó là nói về cái cõi dục thì là ở hiện tại thì là tham đắm về những cái đó. Còn như những cái cõi trời đó là tham đắm cái gì cũng cõi dục nhưng mà nó xấu cõi trời.
Thì đấy, các ông ấy tham sắc thanh hương vị xúc.
Cũng vậy.
Các ông ấy tham cái phần tế. Còn mình thì tham cái phần thô. Như là cõi địa ngục, ngã quỷ, băng xanh. Mới lại cõi người mà những người thấp thì phải tham đắm cái phần thô. Còn các vị trời tham đắm cái phần tế. Nhưng mà vẫn còn tham ái, vẫn còn ái. Những cái cảnh mình đang sống đây ấy, gọi là cảnh dục. Thế như chúng mình bây giờ, những các vị mà niệm Phật cầu vãng sanh, nhưng mà đến lúc lâm chung mới còn thương con, thương cháu, tiếc gia tài, tiếc tiền, tiếc bạc. Những cái ấy là tham đắm và gọi là dục ái, cho nên lại ở lại cõi dục. Hãy còn ái luyến thì còn ở lại. Các vị vẫn mỗi khi mà đại đàn cô hồn cúng các vong, có phải các vị vẫn thỉnh các hàng thích tử không? Đấy, các hàng thích tử là ai? Tức là những người tu, các tăng ni tu chưa kịp tỉnh ra, chưa về rồi đến cõi Phật. Thì đấy, những các vị bây giờ là cũng là cô hồn như tất cả những các mọi người mà thôi. Bởi vì chưa tỉnh được ra, chưa giải thoát, vẫn còn ở trong ái dục. Người đặt tại gia thì tiếc nhà, tiếc cửa, tiếc bạn bè. Người xuất gia thì tiếc chùa chiền, tiếc cái cảnh giới của mình đang sống. Nó cũng đều là ái dục cả, cũng là ái dục, ái cái cõi dục giới này, cho nên chưa thoát ly được. Cho nên chúng ta phải thế nào đi, không có thì giờ mà không đợi. Thầy già móm đã đành, nhưng mà tuổi thiếu niên nó cũng không. Thầy cũng vừa mới hồi nào thầy cũng nhỏ tuổi như các con. Bây giờ đúng như trong sách nói, cứ như là mới quay đầu lại, nghĩ đến những chuyện quá khứ nó như là những cái giấc mộng vừa đi qua. Cho nên nó chóng lắm. Nếu còn ái cõi dục, tức là còn ái cái cảnh của mình hiện tại đây, ái cõi dục thì sẽ trở về cõi dục.
Ngày ở trên giúp đỡ là thầy, họ cũng thiền, họ có ái cái thiền đấy.
Các ngài nếu đã thoát cái ái thì các ngài không có ở cõi trời, các ngài đã thành A La Hán.
Và thầy, thì trong cái khi mà tu thiền định thì nó được lên cõi trời mà thầy, thì trong cái khi tu thiền định đó ngài cái vị những vị trời có dục giới thì có những cái đấm vi tế thì trong khi tu thiền định cũng mướt.
Các ngài ở cõi sắc giới mà các ngài còn là những người ái, còn gọi là ái hữu, huống chi là cõi dục giới. Người ta lên đến cõi sắc giới này, cõi hữu cũng còn gọi là hữu ái đó. Mà đến cái vô hữu cũng còn ái nữa. Cái hữu ái thì còn không ngạc nhiên, đã vô hữu không còn cái gì cả mà các ông cũng ái. Thế là thế nào? Cõi vô hữu còn ái. Cái ái cái gì? Ái ngay cái vô hữu đó. Ái cái vô hữu đó cho nên các ngài mới sinh về cái cõi vô hữu ái. Thế nào là ái cái vô hữu?
Hay là ái cái cảnh giới.
Đó, cho cái thiền của mình này là đệ nhất rồi. Cho mình tu cái này là phải, còn những bọn kia nó hãy còn vướng mắc. Mà các ông này, ông nghĩ cũng đúng. Thực ra thế gian này có cái gì là thật. Thế cho nên các ông ấy hoàn toàn, các ông ấy xả hết. Mà các ông ái ngay cái xả của các ông. Đấy. Thế cho nên các ông ấy mặc bỏ cái này. Thế vậy thì bây giờ làm thế nào đây? Hiện tại chỉ đường cho các em. Không có nó đo quá. Thế thì bây giờ lại Phật lại mắng mình là ái cái xả làm này.
Bởi vì những cái thiền định thì trên cõi trời thì chỉ có cái phần định. Nguyên là phần định chứ không có cái phần trời. Cho nên
thế thì cô lại ái hai thứ nữa cả, cả định cả tuệ. Thế cho nên thầy mới bảo học là nghiêm nó dễ. chứ không cho học những kinh đại thừa mà bảo giảng rốt ráo những cái này khó. Còn mình học Lăng Nghiêm thì cứ nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình thôi. Bởi vì có xả thì tức cái xả nó còn đối với cái thủ. Ái cái thủ thì vào địa ngục đã đành, mà bây giờ ái cái xả cũng lên cõi trời vô sắc giới. Thường một thời gian lâu dài cái phước của thiền định rồi lại trở về địa ngục luân hồi như tất cả ai ai. Cái công phu tu như thế không đi về đâu cả. Cho nên thầy đọc ở trong cái bộ Chí Độ Luận có nói rằng các vị Bồ Tát xót thương thế gian, đã tỉnh ra, đã biết hư vọng, đã xả, mà rồi vào cái thiền định, lại ái cái thiền định, mà đến nỗi mà phải chịu cái quả báo của thiền định là ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Rồi đến khi hết cái quả báo ở các cõi này thì lại y nghiêm vào địa ngục ngã quỷ bằng xanh. Nghĩa là luân hồi như tất cả ai ai. Bao nhiêu cái công phu tu như thế coi như vô dụng hoàn toàn. Và lại còn thêm một cái vô dụng nữa là những vị học, học nhiều ở thế gian, những người học rất nhiều, chịu khó nghiên cứu rất nhiều, nhưng mà chỉ bận rộn với chữ nghĩa, sách vở. Giờ đến lúc lâm chung thì vô dụng hết. Bởi vì dùng cái ý thức để phân biệt mà thôi. Đến lúc mình hiện tại bây giờ đây ấy, mình học ngày mai mình còn quên. Cho nên đến lúc chết là quên hết. Theo với cái nghiệp báo, đi làm con heo, đi làm con dê. Mà trong khi làm thân con heo, con dê ấy, hoàn toàn ngu muội, không biết gì cả. Thành ra cái công phu học vấn coi như uổng mà thôi. Cho nên các Bồ Tát thương xót mà phải lăn lộn vào trong sanh tử để đánh thức chúng ta dậy, để khuyên chúng ta về cái đường giải thoát. Cho nên chỉ cần một lời nói thôi cũng đủ đọa lạc rồi. Chúng ta nhớ trong Sa Di nói về chú Quân Đề đó, đó là cái bằng chứng hiển nhiên. Một vị Tam Tạng Pháp Sư mà chỉ lỡ lầm cái câu nói thôi. Cười cái vị đó là tụng kinh ồ ề như con chó sủa, mà rồi 500 đời làm thân chó. Nếu không phải có những cái thiện căn, thiện duyên kiếp trước với Ngài Xá Lợi Phất thì làm sao mà Ngài cứu được. Cho nên rằng ở trong cái đời sinh tử này nó có những các cái quả báo bất ngờ lắm. Không ai ngờ mà không, nhưng mà nó như thế. Cho nên cẩn thận ba nghiệp thân miệng ý. Nhưng cái giới luật đó là quan hệ đầu tiên. Nhưng mà giới luật thật kìa. Thế thầy chỉ sợ các con giới luật sự tướng hư vọng thì cũng không ăn thua đâu. Đấy. Cho nên cẩn thận. Giới luật thật nghĩa là từ đáy lòng chân thật cẩn thận giữ gìn. Còn cái mắc cái sự tướng rồi vênh váo ta đây là người giữ giới thì nguy đấy. Cái ngã. Cho nên cô Vĩnh Lạc có hỏi thầy tại sao thầy không dám để tiền Tam Bảo để làm cái thất ở trong ấy. Thì thật cũng giải, thầy cũng giải nhời. Bởi vì còn cái ngã nó đi ra, nó đi vô, thì cái ngã đã còn, cái ngã là còn có cái chỗ chịu khổ. Cho nên thầy không dám cúng một xu nào vào cái thất của cô Hoa Nghiêm cả. Để cô ấy phát nguyện thì để cô ấy làm trọn vẹn, cô hưởng phước. Chứ thầy không dám đem tiền Tam Bảo thầy đưa cúng. Bởi vì rằng thầy nghĩ làm nhà cho mình. Và một cái mà cái mình ấy là cái mình để chịu tội. Rồi cái ta ấy đi vào địa ngục. Thì khi không là xây một cái nhà thật kiên cố để làm cái địa ngục để chui vào thật chết. Không dám. Bởi vì còn ngã là còn cái nguy hiểm lắm. Cho nên không dám. Thế thì cho nên cái muốn cái giới vật chân thật, xả cái ngã, thật lòng chỉ giới, thành thật. Hai cái chữ thành thật là quý lắm. Chứ còn giả trá, nhiều khi mình đánh lừa mình. Không cứ là mình đánh lừa ai, mình đánh lừa mình mà mình không biết thế thôi. Bởi vì cứ vướng vào cái sắc, cái tướng, chấp tướng, không có cái chân thật chỉ giới thì cũng không ăn thua. Cho nên thầy khuyên các con lấy hai sự thành thật. Trước hết thành thật với mình, sau là thành thật với mọi người. Có một hai chữ thành thật ấy, thì chắc là đắc lực. Rời hai chữ ra, cái gì cũng hỏng hết.
Có dục thì những cái cõi trời nói thuộc về cõi dục, đó là ta tu thập thiện hay là ta tu hơi thở?
Thập thiện chứ, cái hơi thở là tu về thiền định đó. Nhưng mà các cõi trời cũng phải có định mới lên được, vì có định nó mới nhẹ nhàng thanh thoát mới lên được. Cho nên tuy rằng nói là cõi trời, dục giới là chuyên về thập thiện, nhưng mà thấy chắc nó cũng phải có định. Nhưng mà trong cái sự, trong cái chuyện kể sự tích Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Ngài Kiều Thi Ca, Ngài là một thanh niên mà sinh ra là chỉ ưa làm việc thiện. Ngài chẳng lo nghề nghiệp gì riêng, là cứ lo đi giúp đỡ mọi người. Cứ nhà ai bận rộn việc gì, cần đến gì thì Ngài lo, Ngài giúp. Cứ trọn đời không có nhà cửa, không có vợ con, không có gia đình, không có cái gì của riêng cả, mà cứ trọn đời lấy cái việc giúp đỡ mọi người làm sự nghiệp. Rồi ai muốn cho cái gì thì cho, lấy đó mà sinh sống, chứ không có cái riêng tư của mình. Thế rồi Ngài cứ thế. Rồi có một người cũng gia nhập, cùng lấy cái lý tưởng ấy làm cái sự nghiệp. Rồi đến hai người, rồi cứ thế. Trên cái đường đi của cái vị thanh niên đó, dần dần có 32 vị đồng ý cùng phụ giúp, cứ lấy cái mục đích là làm lợi ích cho mọi người. Rồi bất luận làm việc gì, cứ đem cái tâm lành. Thế rồi về sau, để kiếp sau, cái vị đứng chủ là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn 32 cái vị kia thì gọi là gì, Tứ Thiên Vương. Mỗi một cõi có 8 vị, và có phải thành 32 vị. Thành em, thế người ta cứ gọi là cõi trời 33, tức là một ông chủ ở giữa. Rồi bốn phương có tứ, bốn thiên vương, thì mỗi một phương này có 8 vị, 8 bằng 4, 32 vị, với ông ở giữa thành gọi 33, tức là cõi trời đau lợi. Thì theo như câu chuyện ấy thì chỉ có tu thập thiện thôi, nhưng mà thầy nghĩ rằng phải có thiền định mới lên được. Chắc các ngài có tu thiền định, nhưng mà bởi vì không lấy thiền định làm mục đích cho nên là không nói tới.
Thầy cho con hỏi là ví dụ như là con rủa lời ác khẩu với người bình thường á, thì rồi con về con xin lỗi người ta rồi, như vậy thì có đọa không?
Chị cũng đỡ. Mình đã biết sám hối, mình đã ăn năn thì có thể coi như cái quả báo 8/10 nó đã xóa đi, nhưng mà cũng còn là tí vết, chút vết tích thôi. Chớ mà cái quả đã báo chính thì chắc là được phan đi. Thầy cũng đọc ở trong sách nói có một cái cô bé nạn, nó mới có lên 7 tuổi, cái bé đó nó mới có, cô gái đó mới có lên 7 tuổi mới đi theo mẹ lên chùa, thì mới thấy một vị tăng. Thì cái cô nó mới có 7 tuổi mà lấy ngón tay nó chỉ, nó bảo ông sư kia đen như con quả. Chỉ nói thế thôi, ông sư kia đen như con quả. Thế là thầy Phật mới bảo rằng bé này về sau cách bao nhiêu đời đó, Phật nói con sẽ số đó, nó sẽ phải chịu quả báo là thân con quả đen. Thế bà mẹ thấy Phật nói như thế mới sợ hãi, vội vàng lại Phật sám hối và bắt con bé nó sám hối. Thế thì Phật bảo rằng không thể chữa được cái định nghiệp, nghĩa là cái con bé theo như lời Phật huyền ký, con bé không tránh được cái thân sau này. Thì thầy nghĩ rằng chắc bởi vì đây là bà mẹ bảo nó phải sám hối, chứ nó mới có lên 7, nó chưa biết gì, cho nên nó chưa thiết tha sám hối cái lỗi của nó. Nó chỉ vâng lời mẹ, nó sám hối cái bên ngoài thôi. Có nhẽ vì thế cho nên Phật nói rằng bao nhiêu đời là đó thì cái đứa bé về sau phải làm quả. Nó chỉ có mỗi lời ví thôi chứ không phải là nó bảo ông ấy là con quả. Nó chỉ bảo cái ông sư kia đang như quả. Mà con bé lên 7 tuổi nó không có tâm địa gì hết. Không phải khinh, phải ghét. Không có tâm địa gì, nó chỉ thấy đen đấy. Và để cái ông ấy đen như quả. Mà bà mẹ vội vàng bắt con sám hối rồi. Mà dĩ nhiên là Đức Phật thì nhận cái sám hối cho mẹ con chứ Phật có phiền gì đâu. Thế nhưng mà Phật vẫn thọ ký rằng con bé này về sau phải làm quả. Bao nhiêu đời đó rồi phải làm quả. Thế cho nên cẩn thận mỗi lời nói, mỗi ý nghĩ, mỗi việc làm. Cái này là cái quan hệ nhất. Chứ học tận trên trời, học đủ các thứ kinh sách mà cái lời nói lỡ lầm như ông Tăng Tạng Pháp Sư đó, thì cũng phải đọa làm con chó 500 đời. Cái đáng sợ của cõi đời sinh tử. Cho nên kinh Địa Tạng có nói là giơ tay cất bước tội đã ngang mày. Cái cõi đời sinh tử sơ hở một chút thôi thì tội đã ngập đầu. Cho nên quay lại không kịp. Vì vậy cẩn thận. Thế nếu mà chúng ta cẩn thận được ba nghiệp thì chúng ta đi dần lên thì có cơ hội giải thoát. Coi như mình có căn bản.
Con biết là con sai, con chịu bỏ, nhưng mà con không có đi sám hối.
Dĩ nhiên là Phật dạy rằng sám hối thì tiêu tội. Cũng lại lời của Phật, sám hối thì tội gì cũng tiêu. Bởi vì bản tánh của chúng ta là thanh tịnh. Chỉ vì những tập những cái lỗi lầm mà rồi nó thành cái thói quen, hóa cho bà đâu nói đấy, bà đâu làm đấy. Thế cho nên sám hối thì tội gì cũng tiêu. Nhưng mà phải để ý, phải sám hối thật sự. Từ đáy lòng phải thấy cho ra cái lỗi của mình. Chứ còn không thấy lỗi, chưa biết là lỗi, rồi sám hối cái vỏ bên ngoài thì cái tội ấy không thể tiêu được. Như cái cô bé mà nãy thầy vừa kể đấy, nó không biết gì cho nên nó đâu có biết sám hối. Chẳng qua mẹ bảo sám hối đi thì nó sám hối. Thế cho nên Phật vẫn nói rằng Phật vẫn huyền ký là sau này phải đọa làm quả. Thế thì bây giờ con có lỗi mà con biết được lỗi, cái này mới quý ấy. Biết được mình có lỗi. Cái số đông mới có tội mà không biết, vẫn cho mình là hay lắm. Rồi con nếu bắt buộc sám hối thì sám qua cái đầu lưỡi, thì những cái việc ấy có khi còn phải tội thêm. Bởi vì giả dối không phải là sám hối thật. Thêm cái tội giả dối nữa. Chứ còn sám hối thật sự thì Phật dạy rằng tội gì cũng tiêu. Phải thiết tha từ đáy lòng, phải thấy cái sai của mình trước hết. Chứ còn không thấy được cái chỗ sai mà vẫn nhân nhân là mình phải thì còn nói chuyện gì nữa thì không gọi là sám hối.
Dù như trong chùa con nghĩ ác cho một cô lớn, xong rồi con nghĩ là con mới nghĩ con chưa nói, xong rồi con hối hận.
Đấy thì theo như trong luật thì nếu cái tâm mình nó làm lỗi rồi mình lại phải trách cái tâm mình thì coi như mình xóa cái lỗi kia đi. Nhưng mà đó là con tự hối, thì con biết cái lỗi rồi con lại tự hối thì cái việc ấy có thể xóa được.
Thầy có quả báo
không? Cái quả báo thì thầy không biết, mắt thầy chưa có được. Nhưng mà thầy nghĩ rằng cái tội nó đã xóa thì quả báo chắc là có chăng nữa cũng rất nhẹ.
Con nói với bác ở ngoài đó là cái gì là như từ con sợ con không thể con sám hối. Rồi bác ấy bảo ngày trước không biết thì không sai, nhưng mà biết rồi thì thôi chị em hòa như vậy thì vẫn phải mắc quả báo.
Thì như thầy vừa nói là nếu con thật thấy lỗi của con mà con thành thật con sám hối từ đáy lòng thì dĩ nhiên là tội nó phải tiêu đi. Nếu có quả báo thì phải thật là nhẹ. Nhưng mà chỉ khó ở cái chỗ thấy được tội. Bởi vì những người ta đã làm lỗi, người ta không thấy tội người ta mới làm. Chứ nếu người ta thấy tội đời nào người ta làm, nó khó cái chỗ đó. Cho nên cái người tỉnh ra mà thấy được tội hiếm lắm. Thì dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Có mấy cái này mà có nhẽ hai ngày hôm nay chúng mình mới được một dòng này rồi đấy. Bây giờ làm ơn nói lại cho thầy. Thầy nói như, chữ như đây là thế nào? Chữ như là mình sẽ cho cái thí dụ về cái tham ái. Tham ái như dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Thế vậy thì thế nào là như dục ái? Cái chữ như con giảng rồi, bây giờ nói về chữ dục ái. Đó là tham rồi đây, tham quá cho nên gọi là dục. Vậy thì thế nào gọi là dục ái? Ái, ái những cái gì ở cõi dục, cho nên chịu cái quả báo sinh về cõi dục. Vậy thì dục ái tức là cái ái những cái ở cõi dục và sau này phải chịu quả báo sanh về cõi dục. Thế ban nãy con đã chỉ những cái gì gọi là ái, có năm cái thô và năm cái tế, con đã chỉ đấy. Đấy, những cái ái ấy là những cái ái của cõi dục giới, sau này sẽ phải sanh trở lại cõi dục giới, cho nên gọi là dục ái. Thế nào là hữu ái? Cái chỗ không còn ái nữa nhưng mà còn ái, cái cõi hữu ái này, thế nào gọi là hữu? Có tức là có hình tướng, có sắc thân, cho nên gọi là hữu. Nhưng mà chỉ có sắc thân, có hình tướng thôi, chứ không còn cái lòng dục nữa. Không có năm thứ thô mới năm thứ tế như ban nãy vừa nói. Nhưng mà vẫn còn cái ái. Ái cái gì? Ái cái thiền định, ái cái sự tu hành của mình. Cho nên rằng vẫn còn chịu cái quả báo sanh về cái cõi này. Chỉ có hình, có tướng, chứ không có những cái dục như chúng ta. Năm cái thô cũng như năm cái tế đã hết rồi, nhưng mà vẫn còn cái ái, cái thiền định, cái pháp môn đang tu đó, cho nên còn sinh về cái cõi này. Thế còn vô sắc ái, vô hữu ái là thế nào viên diệu? Nhưng mà cái thiền định này nó khác với cái hữu ái. Cái này nó là vô hữu ái, tức là cái thứ thiền định chuyên về cái quan niệm là không có trụ vào trong cái không đó. Không còn một cái gì cả. Thế gian này cái gì cũng hư vọng hết, không có một cái gì cả. Bây giờ trụ vào một chữ không mà thôi. Thế là chỉ trụ vào cái không. Cho nên ái cái thiền định, cho là cái thiền định của mình là đúng, cho nên là cứ nhập vào cái không. Thế rồi thành là cái quả báo sanh về cái cảnh giới chỉ có không, hoàn toàn cứ định lặng ở trong cái không thôi, không có gì hết. Thế cho nên gọi là vô sắc giới, vô hữu, là không có cái gì cả. Thế bởi vì ông này ông vẫn còn ái cái cảnh giới ấy, ông còn sống ở, ông còn ưa mến cái cảnh giới ấy, cho nên ông sanh về cái cảnh toàn không, không có gì. Tuy không có gì nhưng vẫn mắc vào cái không đó, cho nên vẫn là hóa ra tuy là không có gì cả nhưng ông vẫn mắc, vẫn vướng, không giải thoát, rồi cứ trụ ở cái cảnh không đó. Thế là lại vướng vào cái không đó. Tưởng là không có gì là không có gì, mà hóa ra nó còn cái không. Ông mà mắc vào cái không, trụ ở trong cái không như thế là hoặc 8 vạn kiếp, hoặc 10 mấy vạn kiếp, thì hết cái quả báo ở cái không đó. Lúc bây giờ cái tâm thức nó mới lại tỉnh ra. Những các cái trùng tử cũ từ vô thủy, lúc giờ nó nảy nở hiện hành, thế là lại đọa theo những các cái sự biến hóa của cái tâm thức mê vọng, thế là lại đọa đi luân hồi như tất cả ai ai không khác.
Là thầy, vậy là cái đó nó có giống cái trong Lăng Nghiêm đó, là thầy nó ở cái tâm thứ bảy là
cái đấy đó. Không mắc vào đâu cả, cứ đứng vào đấy mà cho như thế là cảnh tướng thật.
Mà thầy, các vị thầy mà thấy tất cả đi không chỉ trù ra cái thiên đình
mắc vào cái không đó, nhập định vào cái không đó, để mắc vào cái không.
chứ không phải họ thấy được bằng cặp này không, không phải là họ có cái tuệ đó.
Cái đấy họ thấy được không? Họ thấy mà họ nhập vào cái không nữa cơ. Chứ không phải như cô thấy mà cô vẫn thấy cô vị trí là thật. Cô nói không mà cô vẫn thấy cô vị trí là thật. Rồi cô vị trí làm cái gì cô còn giận. Thì chưa phải, đằng này họ hoàn toàn không. Thế nó không có tuệ. Cho nên nhập phải học Lăng Nghiêm. Không thể nào mà không cho. Cho nên cũng thương các vị tiểu thừa. Tu tiểu thừa không có thầy lạc về cái này nhiều lắm. Cho nên phải học bộ Lăng Nghiêm, nhận cái chân tâm bản tánh của mình. Mà thật ông Phật, ông ấy cũng thương xót thế gian, cho cái bộ Lăng Nghiêm nó minh bạch rõ ràng, để người ta nhận thấy rõ. Thì có học bộ Lăng Nghiêm mới thấy những cái này là phải.
Thế nào,
thiếu nhớ? Như tức là tham ái, thí dụ như là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thế cho nên chữ như đây như là chữ thí dụ, mà để giảng cái chữ tham ái là tập. Tập nghĩa là tham ái. Cái gốc khổ là tập. Tập nghĩa là tham ái. Tham ái là cái gì? Như, thí dụ như cái ái ở cõi dục, cái ái ở cõi sắc và cái ái ở cõi vô sắc là ba cái thứ. Thì ái ở cõi dục nghĩa là tham lắm. Còn ái ở cái cõi sắc thì là đó là tham về thiền định, cái vui thiền định niết bàn. Chứ còn cái vô sắc giới ấy, cô chỉ ái cái không thì cô cũng bị vẫn là ái. Thế mà vẫn ở cái cõi luân hồi. Chưa hết, vì còn mắc vào một cái. Tuy nó là cái không, cái tưởng không là không, nhưng mà cái không ấy nó vẫn là một cái. Cho nên mắc vào là chưa ra khỏi. Thí dụ, cái chữ như đây là lấy thí dụ của cái tập. Tập là cái gì? Tập, thí dụ như đấy, cái ái ở cõi dục, cái ái ở cõi sắc và cái ái ở cõi vô sắc. Đó là cái tập, dùng chữ như, tức là chữ thí dụ.